ta là mặt nước trường sinh.
Bạn thân mến, tên của làng đó là Noah. Là người Công giáo, khi nghe đến chữ Noah, có lẽ chúng ta hình dung đến nước. Nước ngập lụt. Sách Sáng Thế Ký đoạn 7 đã ghi lại việc ông Noah cùng gia đình, cũng như một số loài vật đã được Thiên Chúa cứu sống qua cơn đại hồng thủy. Thế mà Noah ở Haiti thì lại cằn cỗi và khô cằn, không một giọt nước. Nơi nào có nước, nơi đó có sự sống. Dân riêng của Chúa là Do Thái đã cảm nhận được nỗi khổ của cuộc sống thiếu nước khi bị lưu đày 40 năm trong hoang địa. Sau đó, Đức Chúa cũng đã dùng hình ảnh của nước để diễn tả tình yêu và sự liên đới của Ngài với dân Ngài đã chọn. Ngài đã nói với dân người qua tiên tri Jeremia rằng: dân ta đã phạm hai tội. Chúng đã bỏ ta là mặt nước trường sinh để làm những hồ nước dạt.
Tôi tự đặt cho mình câu hỏi: người dân làng Noah đã làm gì mà bị luận phạt thiếu nước như thế? Tôi cảm nhận được mặt nước đức tin Công giáo của họ vẫn chảy như thác lũ, chảy cuồn cuộn, chảy không ngừng. Nhưng mặt nước cho đời sống hàng ngày của họ thì đã cạn kiệt từ lâu. Cứ mỗi hai tuần thì cha Remy lại mua cho họ một xe bồn nước để dùng vào việc nấu ăn và uống. Còn nước tắm giặt thì đành phải lại trời mưa xuống. Lấy nước tôi tắm, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm thôi. Cái khổ là ở nơi đó có 4 tháng mưa và 8 tháng nắng. Lúc mưa thì nước chảy như thác lũ, cuốn trôi đi mọi thứ, kể cả nhà cửa và nông sản. Còn khi khô thì giọt nước có giá trị bằng giọt máu.
Hôm đó tôi tháp tùng theo xe bồn nước. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ băng rừng lội suối, vượt qua bao nhiêu khúc quanh queo và gồ ghề, có lúc tưởng chừng như lật xe, có lúc lại tưởng chừng như không thể nhích đi được nữa, chúng tôi đã đến được làng Noah. Họ đón xe nước như đón vị khách quý nhất của làng. Họ nhảy mừng khi thấy xe nước từ xa. Họ bao quanh xe nước khi nó dừng lại bên cạnh cái bể chứa nước. Tay họ cầm những cái thùng, cái thau nhỏ để hứng những giọt nước chảy rỉ ra từ cái ống dẫn nước từ xe vào bồn chứa. Nói chung, nước là lẽ sống của họ. Nhìn thấy họ vui mừng đón nước mà tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Đã bao lần tôi phí phạm nước và đã không dùng nước đúng mục đích.
Sự tò mò của tôi về họ càng dâng cao độ khi hai người đồng hành của tôi bước ra khỏi xe. Họ bỏ xe nước mà bao quanh rồi bám sát vào hai người đồng hành Mỹ trắng của tôi. Lúc này tôi vẫn ở trên xe, vì trời rất nóng nên phải từ từ để cho quen với cái nóng trước khi bước ra khỏi xe, để không bị ngạt thở vì cái bệnh tim. Họ bám sát với ông Mike vì ông cho họ kẹo sô-cô-la, trong khi các đứa bé thì bám sát vào bà Brenda và chơi với mái tóc vàng hoe của bà. Họ ngạc nhiên, họ tò mò vì chúng tôi đến mà không báo trước, và họ vui mừng nữa. Nhưng khi tôi bước xuống xe thì tôi trở thành trung tâm điểm bất đắc dĩ của sự chú ý, tại vì theo lời thông dịch của cha Remy, tôi là người Á Châu đầu tiên họ nhìn thấy.
Chúng tôi mỗi người một tay cầm máy chụp hình, một tay bế một em nhỏ. Thật sự mà nói với quý vị, các em đó thật sự hôi. Vì đây là mùa nắng nên đã lâu lắm rồi họ chưa tắm. Thật ra tôi nghĩ họ có mùi vì chúng tôi và họ có mùi khác nhau thôi, chứ chắc chắn rằng họ cũng cảm nhận mùi của chúng tôi vậy. Nhất là riêng tôi thì chỉ sau vài phút bước ra khỏi xe thì mồ hôi đã ướt đẫm áo, cộng thêm những cơn gió cuộn bụi bay mịt mù thì chắc chắn là không thể thơm được rồi.
Trước khi chào họ để lên xe đi qua làng kế tiếp, chúng tôi trả lại cho các bà mẹ ba đứa trẻ chúng tôi đang bế trên tay, nhưng không bà nào chịu nhận lại. Họ cứ phẩy tay và ra hiệu cho chúng tôi tiếp tục bế mấy em. Tôi gọi cha Remy để cha có thể giải thích cho các bà là chúng tôi cần phải đi tiếp, thì nhận được lời giải thích từ cha như sau: các bà muốn chúng tôi đem các đứa trẻ đó về lại Mỹ luôn, vì các bà mong rằng con của mình sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn trên mảnh đất màu mỡ Hoa Kỳ. Cảnh này làm tôi nhớ đến các thuyền nhân Việt Nam. Các bà mẹ phải rời bỏ khúc ruột của mình khi để các con ra đi vượt biên, hy vọng có một đời sống khá hơn. Mặc cho chúng tôi nói gì đi nữa, các bà nhất định không nhận lại con. Các bà chỉ vào các cây thánh giá được cắm chung quanh nhà và huyên thuyên nói vừa khóc. Cha Remy lại phải thông dịch: đó là những ngôi mộ, nơi yên nghỉ của những đứa con nít đã không chống nổi với bệnh sốt rét rừng và những căn bệnh hiểm nghèo khác. Các bà thật sự không muốn cũng phải chôn những đứa trẻ này, nên muốn chúng tôi mang nó đi. Những ngôi mộ đó chỉ khoảng 2 hay 3 thước từ cửa bước ra. Ôi, đúng là thế giới người sống giữa kẻ chết.
Có thể bạn đọc đến đây sẽ thắc mắc là tại sao các cha không đưa họ ra khỏi vùng đất khô cằn này, giữa rừng hoang, nơi không có sự sống này, đến vùng đất khác, gần với đường xá và ít nhất là có nước hơn. Thưa bạn, lực bất tòng tâm thôi. Các cha cũng muốn lắm, nhưng thứ nhất là không có thủ tục đầu tiên, là tiền đâu. Sau đó là chính quyền Haiti, nơi đã bị những người giàu có bảo trợ, không muốn cho họ đi nơi khác, vì đó là quyền lợi của họ. Tuy Haiti không phải là nước xã hội chủ nghĩa, nhưng vùng máy chính phủ cũng chẳng hơn gì. Khoảng chưa tới 1% người giàu có làm chủ hơn 99% số dân còn lại. Chính phủ chỉ làm theo những gì người giàu có bảo họ thôi. Và vì nghèo như thế nên tệ nạn tham nhũng thì không thể tránh được.
Lạy Chúa Ba Ngôi, ôi suối nguồn tình yêu tinh dòng. Lạy Chúa Ba Ngôi, ôi mẫu mực hạnh phúc hiệp thông. Xin cho con tin vào Ngài, suối nguồn ơn thiêng tuôn đổ. Xin cho con tin vào Ngài, đang ẩn thân sâu lắng trong con. Xin cho con tin vào Ngài, giữa lòng thế gian khô cằn, đang mong đợi nguồn nước tái sinh, đang mong chờ thần linh biến đổi để trở thành thế giới tình yêu. Trong một thế giới cạnh tranh đề cao quyền lực và lợi danh, xin cho con biết phục vụ âm thầm. Trong trong một thế giới say mê không trị và chiếm đoạt. Xin cho con biết yêu thương từ hiền, trong một thế giới phân chia vẫn còn bao nỗi khổ đau. Xin cho con luôn liên kết bên nhau, quan tâm chăm lo cho kẻ khổ sâu, trong tay chung xây thế giới đẹp mơ.
Chút suy tư. Vâng, bạn thân mến, dân làng Noa vẫn tin tưởng vào Chúa là mặt nước trường sinh, và cũng đã xây hồ không rạn nứt để chứa nước. Thế mà họ vẫn thiếu nước. Họ thiếu nước ăn, nước tắm, nước giặt, nhưng dư đầy nước hàng sông. Còn chúng ta dư đầy mặt nước tự nhiên, nhưng hình như có vẻ khô khan lắm nơi mặt nước trường sinh. Ước gì? Vâng, tôi chỉ ước gì thôi nhé. Chúng ta dám chia sẻ với họ chút nước chúng ta dư thừa trong đời sống hàng ngày, và họ sẽ chia sẻ với chúng ta mạch nước đời sau.
Lạy Chúa Ba Ngôi, ôi suối nguồn tình yêu tính dòng. Lạy Chúa Ba Ngôi, ôi mẫu mực hạnh phúc hiệp thân. Xin cho con tin vào Ngài, suối nguồn ơn thiêng tuôn đổ. Xin cho con tin vào Ngài, đang ẩn thân sâu lắng trong con. Xin cho con tin vào Ngài, giữa lòng thế gian khô cằn, đang mong đợi nguồn nước tái sinh, đang mong chờ thần linh biến đổi để trở thành thế giới tình yêu. Trong một thế giới khổ đau, còn bao hàng rào ghi thị nhau. Xin cho con sống bằng tình huynh đệ, trong một thế giới lo toan, đang còn nhiều tham vọng. Xin cho con sống đơn sơ nghèo khó, trong một thế giới chơi vơi, vẫn còn tranh chấp mãi nơi. Xin cho con luôn đi đến trong đời, cho con không ngơi xây đắp an vui, đem bao tin yêu tô thắm tình người. Lạy Chúa Ba Ngôi, ôi suối nguồn tình yêu tính dòng. Lạy Chúa Ba Ngôi, ôi mẫu mực hạnh phúc hiệp thương. Xin cho con tin vào Ngài, suối nguồn ơn thiêng tuôn đổ. Xin cho con tin vào Ngài, đang ẩn thân sâu lắng trong con. Xin cho con tin vào Ngài, giữa lòng thế gian khô cằn, đang mong đợi nguồn nước tái sinh, đang mong chờ thần linh biến đổi để trở thành thế giới tình yêu. Xin cho con tin vào Ngài, giữa lòng thế gian khô cằn, đang mong đợi nguồn nước tái sinh, đang mong chờ thần linh biến đổi để trở thành.